là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, cùng với phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ phản ánh hoạt động hiệu quả của các mô hình tự quản ở khu dân cư hiện nay tại tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 26 tháng 6, Ban chấp hành Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 18 mở rộng đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 6 tháng đầu năm, Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy, khẩn trương xây dựng các chương trình kế hoạch lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2024 theo chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy. Trong đó, các chi Đảng bộ khối ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các đơn vị sự nghiệp đã hoàn thành 850 trên 1.821 nhiệm vụ, đạt 47%. Việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cơ bản đảm bảo tiến độ các chỉ tiêu kế hoạch, dự ước kết quả 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu của các doanh nghiệp trong khối đạt 3.984 tỷ đồng, đạt trên 48% so với kế hoạch năm và bằng 113% so với cùng kỳ năm 2023. Thu nhập bình quân của người lao động đạt trên 11 triệu đồng trên người trên tháng, nộp ngân sách đạt trên 500 tỷ đồng, nộp bảo hiểm xã hội đạt trên 500 tỷ đồng. Công tác xây dựng Đảng đã được tích cực tuyên truyền, quán triệt triển khai nghiêm túc các chỉ thị nghị quyết của Trung ương của tỉnh, tổ chức sơ kết tổng kết các chỉ thị nghị quyết, quy định của Trung ương của tỉnh đảm bảo chất lượng tiến độ theo kế hoạch và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chú trọng việc xây dựng mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đến nay, toàn đảng bộ có 395 mô hình, 601 điển hình, trong đó có 56 mô hình và 54 điển hình đăng ký cấp tỉnh. Thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, đến nay đảng bộ khối có 74 trên 74 chi đảng bộ được tập huấn sử dụng và triển khai thực hiện sử dụng nền tảng số, sổ tay đảng viên điện tử. 6 tháng đầu năm đã kết nạp 91 đảng viên mới, đạt 61% kế hoạch được giao. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận biểu dương những kết quả mà Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, chỉ ra những hạn chế khuyết điểm, nhất là những hạn chế trong công tác xây dựng Đảng và công tác tham mưu với tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị 6 tháng cuối năm, Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, bám sát nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, bắt kịp xu thế phát triển mới để chủ động tích cực tham mưu cho tỉnh thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị đề ra. Trong đó, Đảng ủy khối cần thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu đề xuất cho tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả các chủ trương chính sách, giải pháp để tạo bước đột phá, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và xây dựng Đảng, thường xuyên đổi mới nội dung phương pháp và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức quán triệt học tập, triển khai thực hiện các chỉ thị nghị quyết quy định của Trung ương của tỉnh, đảm bảo kịp thời hiệu quả, quan tâm lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, quan tâm khuyến khích tạo điều kiện để từng tập thể cá nhân phát huy tính năng động sáng tạo, xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến một cách thiết thực, đồng bộ để nhân rộng trong toàn đảng bộ khối.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Trạm Tấu vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ tư năm 2024. 123 đại biểu đại diện cho hơn 3,7 vạn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện đã tham dự đại hội. Huyện Trạm Tấu có 12 dân tộc chung sống, trong đó có 11 dân tộc thiểu số, dân tộc Mông chiếm 79%, dân tộc Thái chiếm 13%, còn lại là các dân tộc khác. Tại đại hội lần thứ 3, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Trạm Tấu đề ra 14 chỉ tiêu chủ yếu trong giai đoạn 2019-2024. Đến hết năm 2023, nhiều chỉ tiêu đã hoàn thành và vượt so với chỉ tiêu đề ra. Giai đoạn 2019-2024, Trạm Tấu đã triển khai hiệu quả thiết thực các chương trình dự án chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và mang lại hiệu quả rõ rệt. Đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều khởi sắc theo hướng tích cực, tạo tiền đề quan trọng để các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện phấn đấu vươn lên, phát triển, hòa nhập giữa các vùng miền và các địa phương trong tỉnh Yên Bái. Kết cấu cơ sở hạ tầng được quan tâm, đến nay 100% xã thị trấn có đường giao thông thuận tiện đi lại trong 4 mùa. Hệ thống trường lớp học, nhà văn hóa được đầu tư nâng cấp, sửa chữa, đảm bảo chất lượng dạy và học. Duy trì thực hiện 12 xã thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ dưới 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2. Tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số đến trường đạt gần 100%, chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân ngày càng được nâng lên. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ. Đến nay, ngoài xã Hát Liều hoàn thành 19 tiêu chí, đã có 8 xã đạt từ 6 đến 10 tiêu chí, 2 xã đạt 5 tiêu chí, an ninh quốc phòng được giữ vững. Đại hội dân tộc thiểu số huyện Trạm Tấu lần thứ tư đề ra 11 chỉ tiêu cụ thể như thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng trở lên, có thêm 2 xã đạt nông thôn mới, chỉ số hạnh phúc của người dân đạt từ 62% trở lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm đạt 7% năm.
Thời gian qua, Ủy ban dân tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị định, thông tư của Bộ Tài chính về công tác tự chủ tài chính. Theo đó, đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có 536 đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ tài chính. Trong đó cấp tỉnh có 63 đơn vị, cấp huyện 473 đơn vị. Có 2 đơn vị được giao tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, 35 đơn vị chi thường xuyên, 41 đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên. Đặc biệt, loại hình đơn vị do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên tự chủ dưới 10% chiếm gần 86%. Hiện nay, Ủy ban dân tỉnh cũng đã ban hành mới định mức kinh tế kỹ thuật, giá, đơn giá sản phẩm. Việc giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập đã góp phần chuyển từ hỗ trợ theo cơ chế cấp phát bình quân sang cơ chế nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ căn cứ vào chất lượng đầu ra hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ. Việc thực hiện thành công cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn cũng là một trong những nội dung quan trọng phù hợp trong cải cách hành chính. Đây cũng là tiền đề để xây dựng đội ngũ viên chức nhà nước giỏi chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ, gắn bó lâu dài với đơn vị sự nghiệp công lập. Xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên vừa tổ chức lễ cúng đón lúa mới tại quần thể ruộng bậc thang thôn Khe Táu. Đây là lần đầu tiên hoạt động này được tổ chức nhằm quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào Mông nơi đây. Lễ cúng đón lúa mới của xã Phong Dụ Thượng được thực hiện với các nghi thức truyền thống mang đậm nét văn hóa tâm linh của dân tộc Mông để bày tỏ lòng biết ơn đối với các vị thần linh, tổ tiên đã phù hộ cho mùa màng bội thu, thể hiện sự gắn kết cộng đồng và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống. Điểm nhấn của lễ cúng đón lúa mới là vào thời khắc sang canh sẽ có hoạt động đốt đuốc đón, bắn pháo hoa và đốt lửa xòe đêm để thể hiện tinh thần đoàn kết, mừng vui với những thành quả lao động của cộng đồng. Đó cũng là cảm tạ sự phù hộ của các tầng lớp thần linh, sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên đã mang đến cho nhân dân những bông lúa chín vàng, những hạt gạo tròn đầy, cuộc sống ấm no và hạnh phúc. Lễ cúng đón lúa mới, nghi lễ cổ truyền mà đồng bào nơi đây thường xuyên thực hiện sau mỗi mùa lúa mới sẽ được tái hiện lại những thửa ruộng bậc thang ở Khe Táu. Trong nghi lễ này, những nén nhang thơm, những đĩa xôi nếp, những món ăn truyền thống được dâng lên bàn thờ như một lời cầu nguyện, một sự tri ân chân thành. Đây cũng là dịp để mỗi người trong cộng đồng nhắc nhở nhau về tầm quan trọng của việc gìn giữ và bảo vệ thiên nhiên, tôn trọng và bảo tồn những giá trị văn hóa. Trong khuôn khổ của lễ cúng đón lúa mới đã diễn ra những trò chơi dân gian của đồng bào dân tộc Mông Khe Táu như ném pao, chơi quay. Lễ cúng đón lúa mới của xã Phong Dụ Thượng được tổ chức đã giúp cho mỗi người dân và du khách hiểu rõ hơn về đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào Mông Văn Yên, cùng nhau chia sẻ học hỏi và thắt chặt đoàn kết, sự đồng lòng của cộng đồng, luôn nhớ về cội nguồn, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống và quảng bá về cảnh đẹp thiên nhiên, con người và quần thể ruộng bậc thang của xã Phong Dụ Thượng, thu hút mời gọi các tổ chức cá nhân doanh nghiệp trong ngoài tỉnh kết nối các tour du lịch xanh đến địa bàn.
Trong 6 tháng năm 2024, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố đã phát hiện bắt giữ 27 vụ, 31 đối tượng, thu giữ 8,81 gam heroin, trên 100 gam ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan. Mặc dù tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn thành phố luôn được kiềm chế và ổn định, không xuất hiện các tụ điểm phức tạp, các đường dây lớn mang tính chất có tổ chức, song tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn có những diễn biến phức tạp. Nhất là các đối tượng đã sử dụng giới trẻ học sinh, sinh viên, tỷ lệ tội phạm liên quan đến chất ma túy tổng hợp và để tìm mọi cách lôi kéo dụ dỗ. Đặc biệt, thời gian gần đây, các đối tượng thường lợi dụng các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự như các điểm karaoke, nhà trọ, nhà nghỉ để hoạt động phạm tội ma túy. Thời gian tới, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố sẽ tiếp tục nắm tình hình, chủ yếu tập trung vào địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy để từ đó xây dựng kế hoạch đấu tranh bắt giữ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Bên cạnh đó, phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến ma túy. Công an thành phố cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng những quy định của pháp luật trong phòng chống kiểm soát ma túy, qua đó góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân trong công tác phòng chống ma túy. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 26 tháng 6, Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về dự án luật di sản văn hóa sửa đổi. Với 9 chương 102 điều, tăng 2 chương 29 điều so với luật di sản văn hóa hiện hành. Có thể nhận thấy sau 20 năm luật di sản văn hóa được ban hành và hơn 10 năm được sửa đổi bổ sung, sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa đã và đang được Đảng, Nhà nước ta hết sức quan tâm, ngày càng nhận được sự ủng hộ của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Một trong những nội dung được các chuyên gia, nhà khoa học rất quan tâm và chia sẻ ý kiến là dù ở góc độ nào dự thảo luật cũng thể hiện rõ quan điểm không đánh đổi, không tạo sức ép lên di sản chỉ vì mục tiêu phát triển kinh tế. Vì thế các ý kiến thảo luận cần hướng đến mục đích quan trọng là sửa đổi, hoàn thiện các quy định của pháp luật về di sản văn hóa hiện hành còn tồn tại hạn chế, vướng mắc, chưa phù hợp với thực tiễn, từ đó đề xuất chính sách điều chỉnh. Đặc biệt là các chính sách cần sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới trên tinh thần phù hợp với hiến pháp, bảo đảm tính thống nhất đồng bộ giữa quy định của luật di sản văn hóa với các luật khác có liên quan, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trong các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước. Có như vậy chúng ta mới xử lý tốt mối quan hệ giữa bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa với phát triển kinh tế xã hội theo đúng phương châm không vì mục tiêu kinh tế mà đánh đổi di sản văn hóa và môi trường. Từ ngày 1 tháng 7, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang sẽ được tăng lương thông qua việc điều chỉnh lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng một tháng, tăng 30%. Cùng với đó, người hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội cũng sẽ tăng thêm 15%. Lẽ dĩ nhiên là người hưởng lương rất vui vì thu nhập sẽ tăng đáng kể, nhưng bên cạnh đó cũng còn nỗi lo lớn là nếu không quản lý tốt, giá cả sẽ ồ ạt tăng theo. Giá cả tăng thì sức mua của đồng tiền giảm, việc tăng lương vì thế mà nhiều khi chỉ còn là hình thức nhằm bù trượt giá. Để tăng lương thực sự có ý nghĩa thì việc làm trước tiên là không để giá các mặt hàng té nước theo mưa. Trước một đợt tăng lương, cho người hưởng lương họ không khỏi ngậm ngùi vì cho những thu nhập không tăng mà còn có thể phải chịu tác động tiêu cực khi giá cả lạm phát tăng theo. Điều này còn cho thấy việc kìm cương giá cả khi tăng lương là vô cùng cần thiết, đồng thời cũng cần thúc đẩy chính sách tạo việc làm nâng cao thu nhập, bảo đảm an sinh xã hội phù hợp cho các đối tượng này. Chỉ khi làm được điều đó, việc tăng lương mới thực sự có ý nghĩa. Trong bối cảnh chính phủ cam kết mạnh mẽ về phát thải ròng bằng không và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, việc tận dụng cho xỉ, sản phẩm phụ của nhiệt điện trở thành hướng đi đầy tiềm năng. Tuy nhiên có một nghịch lý là hàng triệu tấn cho xỉ đạt chuẩn san lấp vẫn đang phải chôn vùi trong khi nguồn cát ngày càng khan hiếm. Để phát huy hiệu quả các cơ chế chính sách thúc đẩy tiêu thụ cho xỉ, cần có những giải pháp đồng bộ và quyết liệt. Đi cùng với việc kích cầu tiêu dùng cho xỉ là những cơ chế chính sách khuyến khích ưu tiên giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí, chính sách hỗ trợ về thuế, phí, tín dụng, áp dụng công nghệ giảm chi phí vận chuyển, xử lý cho xỉ. Kế đến cần xác định cho xỉ là vật liệu có tính chất địa phương, địa bàn, xây dựng định giá thành phù hợp để tăng sức cạnh tranh. Ở đó địa phương nơi có nguồn cho xỉ dồi dào cần là nơi đi đầu trong việc đưa cho xỉ vào các công trình dự án hạ tầng công cộng phù hợp với các chính sách hỗ trợ ưu đãi nhất định. Đó cũng là yêu cầu cần thiết để đảm bảo rằng việc sử dụng cho xỉ không chỉ là giải pháp tình thế mà là hướng đi bền vững, đúng xu thế phát triển kinh tế tuần hoàn, giảm thiểu chất thải, tái sử dụng tài nguyên mà chúng ta đang theo đuổi. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ làm thay đổi cơ cấu nguồn nhân lực khi mà một số ngành công nghiệp truyền thống sẽ cần ít nhân lực hơn. Nhiều công việc sẽ được tự động hóa với các robot tiên tiến và trí tuệ nhân tạo để thúc đẩy những thay đổi lớn nhằm nâng cao năng suất lao động, từ đó nâng sức cạnh tranh. Để Việt Nam bắt kịp với công cuộc chuyển đổi số, tăng năng lực cạnh tranh và theo kịp sự phát triển của công nghệ toàn cầu, nhiều ý kiến cho rằng rất cần xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực toàn diện, tập trung vào việc đào tạo và hướng đến các điểm chung trong việc phát triển nhân sự trong các lĩnh vực công và nhân sự trong doanh nghiệp ứng dụng chuyển đổi số. Cần đầu tư mạnh để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Để người lao động ai cũng có được các kỹ năng, kỹ thuật cũng như sự kết hợp năng lực số, đơn cử như kỹ năng phân tích dữ liệu lớn, mạng bảo mật, truyền thông xã hội, đây là yếu tố rất quan trọng quyết định sự thành công của mục tiêu chuyển đổi số. Cùng với đó đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin, cần có chính sách thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin gắn với nhu cầu của đất nước. Khi hội tụ đủ các yếu tố cần và đủ, vấn đề nguồn nhân lực thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ không còn là thách thức. Chiều nay 26 tháng 6, hơn 1 triệu thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót, nghe phổ biến quy chế thi. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 cũng là lần đầu tiên Bộ Giáo dục Đào tạo đưa vào quy chế thi danh mục các vật dụng cấm mang vào phòng thi, gồm giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn, vũ khí và chất gây nổ, gây cháy, tài liệu, thiết bị truyền tin, thu phát sóng thông tin, ghi âm ghi hình hoặc chứa thông tin để gian lận trong quá trình làm bài thi. Theo Bộ Giáo dục Đào tạo, mọi trường hợp vi phạm quy định thí sinh sẽ bị đình chỉ thi. Thí sinh bị đình chỉ bài thi nào sẽ bị điểm 0 bài thi đó và không được tiếp tục dự thi các bài tiếp theo. Đồng nghĩa với việc thí sinh không đủ điều kiện để được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và không còn cơ hội tham gia xét tuyển đại học năm nay. Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận nước này và Ukraine đã trao đổi mỗi bên 90 tù binh bị bắt trong các cuộc xung đột. Thông báo cũng cho biết các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã tham gia nỗ lực trung gian cho thỏa thuận trao đổi tù binh này. Theo đó, tù binh Nga sẽ được đưa về Moscow bằng máy bay vận tải quân sự và sẽ được điều trị y tế tại các cơ sở y tế quân đội. Bộ Ngoại giao UAE nhấn mạnh thành công của nỗ lực trung gian mới nhất này là kết quả của việc UAE tận dụng được các mối quan hệ và đối tác khác biệt với cả hai bên. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã xác nhận việc trao trả 90 tù binh chiến tranh của nước này đã bị Nga giam giữ. Ngày 5 tháng 6, cảnh sát Kenya đã buộc phải nổ súng vào những người biểu tình cố xông vào trụ sở quốc hội nước này khi các nghị sĩ đang bỏ phiếu thông qua dự luật tăng thuế. Những người biểu tình kêu gọi quốc hội ngừng hoạt động cũng như các nghị sĩ phải từ chức. Theo nguồn tin y tế, ít nhất 10 người biểu tình đã thiệt mạng và 50 người bị thương do trúng đạn. Các cuộc biểu tình tại Kenya bắt đầu từ ngày 18 tháng 6 trước khi lan rộng trên toàn quốc vào ngày 20 tháng 6. Những người biểu tình phản đối việc chính phủ dự định thu thêm thuế để giảm thâm hụt ngân sách và giảm nợ vay. Chính phủ Kenya đã đưa ra một số nhượng bộ cam kết bãi bỏ các loại thuế mới được đề xuất đối với bánh mì, dầu ăn, ô tô và các giao dịch tài chính. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa đủ để xoa dịu những người biểu tình. Kenya đang phải vật lộn để đối phó với một số vấn đề kinh tế do tác động kéo dài của đại dịch COVID-19, xung đột tại Ukraine, hạn hán 2 năm liên tiếp và đồng nội tệ mất giá. Giới chức Hàn Quốc đã công bố đoạn video trích xuất từ camera giám sát ghi lại cảnh bùng phát vụ cháy tại nhà máy sản xuất pin ở thành phố Hoa Sông, tỉnh Gyeonggi, khiến 23 người thiệt mạng. Đoạn video cho thấy vào thời điểm xảy ra vụ việc, khói trắng bất ngờ bốc lên từ khu vực chứa các sản phẩm pin thành phẩm trên tầng 2 của nhà máy. Các nhân viên đã ngay lập tức dập lửa bằng bình chữa cháy nhưng không thành công. Một lượng lớn khói bụi kèm theo tiếng nổ và ngọn lửa đã nhấn chìm toàn bộ khu xưởng của pin lithium. Vụ việc khiến 23 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Ngày 25 tháng 6, truyền thông Mỹ đưa tin hai phi hành gia Mỹ trên trạm vũ trụ quốc tế ISS đã tạm thời hủy bỏ sứ mệnh đi bộ ngoài không gian vào ngày 24 vì hệ thống làm mát của bộ đồ vũ trụ của một phi hành gia bị rò rỉ. Theo hãng tin AP, bộ đồ vũ trụ của phi hành gia Tracy Dixon đã bị rò rỉ khi nhà du hành này và phi hành gia Michelle Barras mở cửa khóa khí và đang chuẩn bị thực hiện sứ mệnh đi bộ ngoài không gian. Ngay sau đó, NASA đã hủy bỏ sứ mệnh đi bộ ngoài không gian của hai phi hành gia này. Theo kế hoạch, hai phi hành gia dự kiến đi bộ ra ngoài không gian để lấy một phần bị lỗi của anten liên lạc và thu thập các mẫu vi sinh vật. Nhiệm vụ ban đầu dự kiến kéo dài gần 7 giờ, nhưng do bộ đồ du hành bị rò rỉ nước nên đã kết thúc sau nửa giờ chuẩn bị liên quan. Trước đó, ngày 13 tháng 6, sứ mệnh đi bộ ngoài không gian của Tracy Dixon và một phi hành gia người Mỹ khác cũng tạm thời bị hủy bỏ vì bộ đồ vũ trụ không thoải mái.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các mô hình tự quản ở các khu dân cư do Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể phối hợp xây dựng, triển khai thực hiện đã phát huy hiệu quả, là kênh tuyên truyền hữu hiệu về những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cũng như các cuộc vận động, các phong trào thi đua nước. Thông qua hoạt động của các tổ tự quản này đã góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng nông thôn mới, khu đô thị văn minh ở các địa phương. Nằm trên địa bàn thành phố Yên Bái, thời gian qua, phường Nam Cường đã xây dựng và phát huy hiệu quả 17 mô hình tự quản do Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên chủ trì với hơn 500 hộ thành viên tham gia. Với cách làm cụ thể phù hợp với địa bàn của từng khu dân cư, các tổ tự quản đều hướng tới việc tuyên truyền người dân giữ gìn nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, vệ sinh môi trường và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiêu biểu phải kể đến mô hình tự quản 3.0, không có tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông. Mô hình tổ dân phố chấp hành pháp luật, đoàn kết, phát huy truyền thống văn hóa truyền thống. Mô hình tự quản tài sản, tự quản trật tự công cộng. Bà Đặng Thị Thu ở tổ dân phố Nam Thọ, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái cho biết.
Bà con nhân dân ở đây là cũng rất là phấn khởi, thì thực hiện đầy đủ các cái quy trình và các cái nghị quyết mà đã được Đảng ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc là đã tuyên truyền và cho mọi người dân đều nắm và đều biết được cả. Nói chung là một ấy là về cái đường làng ngõ xóm là sạch sẽ thì và các cái trang trí, các cái cây hoa thế và các cái sạp mà bán hàng tự của nhân dân ấy thì cũng đã là gọn gàng và sạch sẽ, đảm bảo được cái môi trường. Thế và cái thứ hai ấy là về cái môi trường sạch sẽ thì nói chung là bà con nhân dân ở cái tổ này ấy là cũng đảm bảo đầy đủ hết.
Nhờ được các thành viên tổ tự quản, tổ dân phố chấp hành pháp luật, đoàn kết, phát huy truyền thống văn hóa truyền thống ở tổ dân phố Đồng Tiến, phường Nam Cường, thường xuyên tuyên truyền vận động, nhiều hộ dân buôn bán dọc hai bên đường đã nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không lấn chiếm lòng lề đường, đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện qua lại. Bà Lê Thị Vịnh, một người bán hàng ở tổ dân phố Đồng Tiến, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái cho biết.
Chúng tôi cũng được ở trên người ta tuyên truyền nhắc nhở đến từng nhà và ký kết là không vi phạm hành lang, nên là chúng tôi bán hàng ở đây thì là cũng kiểm soát cho những người vào mua hàng, là hướng dẫn người ta lên vỉa hè và nhắc nhở thường xuyên để cho người ta thành một cái lề lép là không để xe dưới lòng đường nữa.
Cùng với các địa phương khác trên địa bàn tỉnh, 5 năm qua Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Bình đã chủ trì phối hợp ra mắt được 354 mô hình tổ tự quản với 9.769 thành viên. Trong đó có 124 mô hình tự quản tiêu biểu, 71 mô hình tổ tự quản tiêu biểu xuất sắc. Các tổ tự quản đã phát huy hiệu quả thiết thực, thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tự quản của nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Qua đó góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ông Ngô Tuấn Minh, tổ dân phố 2 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết.
Thế để phát huy cái tổ tự quản thì là mỗi cụm dân cư là chúng tôi là cử 4 đến 5 thành viên là chịu trách nhiệm vận động tuyên truyền, vận động nhân dân là quản lý cái nhất là về nhân hộ khẩu, cái hai tình hình an ninh trật tự, nắm bắt tình hình an ninh trật tự ở từng khu vực. Đấy, có những biểu hiện ví dụ mất đoàn kết hay trộm cắp có biểu hiện thì chúng tôi đã phát huy được cái vai trò này. Từ năm 2018 đến nay thì cái tệ nạn trộm cắp vặt hầu như là đã thuyên giảm.
Là tổ chức tự nguyện của nhân dân nhằm phát huy quyền làm chủ, tính tự chủ, tự quản trong cộng đồng dân cư. Do đó, hiệu quả hoạt động của các mô hình tổ tự quản cũng đã tác động tích cực đến việc xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó tại các tổ dân phố, khu dân cư, góp sức cùng chính quyền giữ gìn ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết tốt các vấn đề phát sinh ngay tại khu dân cư.
Tiếp theo là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Thưa quý vị, Luật Đất đai năm 2004 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2004 thay vì ngày 1 tháng 1 năm 2025 như trong dự thảo Luật Đất đai đã quy định. Với nhiều điểm mới, Luật Đất đai 2004 được thông qua sớm hơn dự kiến sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Luật Đất đai có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống chính trị, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường của đất nước, có tác động sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và có mối quan hệ chặt chẽ với nhiều luật khác có liên quan. Luật Đất đai sửa đổi năm 2024 có nhiều nội dung mới mang tính đột phá quan trọng, góp phần vào mục tiêu hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý và sử dụng đất. Ông Lê Quang Tuấn, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Yên Bái trao đổi.
So với Luật Đất đai năm 2013 thì Luật Đất đai năm 2024 có nhiều quy định mới, góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn, những vướng mắc, khó khăn, bất cập liên quan đến các chính sách đất đai. Hiện nay các địa phương, trong đó có tỉnh Yên Bái, cụ thể như chính sách về hỗ trợ ở, đất nông nghiệp, đất sản xuất kinh doanh, phi nông nghiệp cho người dân tộc thiểu số, quy định về quản lý sử dụng hiệu quả đất đai có nguồn gốc từ lâm trường, quy định cụ thể các trường hợp nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội.
Luật Đất đai năm 2024 được ban hành là sự kiện quan trọng đánh dấu những đổi mới về chính sách đất đai, góp phần sử dụng đất đai tiết kiệm hiệu quả bền vững tài nguyên đất trong giai đoạn mới, hướng tới mục tiêu phát huy cao nhất nguồn lực đất đai để góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội với nhiều quan điểm mới quan trọng. Trong đó một số điểm mới của Luật Đất đai đã giải quyết được nhiều khó khăn vướng mắc mang tính chất đặc thù tại một tỉnh miền núi, trong đó có Yên Bái. Đáng chú ý phải kể đến đó là những quy định cụ thể chính sách hỗ trợ đất ở, đất nông nghiệp, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp cho cá nhân là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc xây dựng và thực hiện chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số, nguồn lực để thực hiện chính sách, đảm bảo quỹ đất để thực hiện chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Ông Cù Tiến Sinh, Bí thư chi bộ tổ dân phố 2 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái đánh giá.
Cái được nghiên cứu về cái luật đất đai mới năm 2024. Thế thì với các cái nội dung của luật đất đai đó thì qua chúng tôi cũng được nghiên cứu, được thảo luận, được nắm bắt. Và trong cái nội dung này thì chúng tôi thấy cái mới nhất, cái phấn khởi nhất là được là cái sự quan tâm của từ chỉ đạo lãnh đạo của Đảng, của Nhà nước đối với tại Bộ Tài nguyên Môi trường. Thế thì đối với các cái gia đình dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và đặc biệt là những nơi mà có thể ảnh hưởng đến bão lũ, được cái sự quan tâm rất là đặc biệt của Đảng, Nhà nước rồi của Bộ Tài nguyên Môi trường là sẽ cấp đất miễn phí cho các cái hộ đó khi mà không may mà bị bão lũ hoặc là sạt lở. Thì đây là một cái chính sách rất là nhân văn.
Luật đất đai sửa đổi năm 2024 cũng đã dành riêng một chương quy định về việc bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất với nhiều điểm mới đáng chú ý. Trong đó sửa đổi bổ sung nguyên tắc bồi thường theo hướng đa dạng các hình thức bồi thường, như được bồi thường bằng đất có cùng mục đích với đất bị thu hồi hoặc bằng tiền, bằng đất khác hoặc bằng nhà ở phù hợp với nhu cầu của người có đất bị thu hồi và quỹ đất của từng địa phương. Người bị thu hồi đất được bồi thường có chỗ ở đảm bảo thu nhập và điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Ông Nguyễn Xuân Ngọ, Bí thư chi bộ tổ dân phố số 8 phường Yên Thịnh chia sẻ.
Luật đất đai 2024 ấy là có 10 điểm mới. Có 10 điểm mới trong cái luật này. Mà 10 điểm này ấy là đều liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân. Cái mới nhất là chúng ta thấy là khác với cái luật năm 2013, đó là có 10 cái điểm mới này. Trong đó có một cái điểm mới đặc biệt quan trọng nhất là tức là có một số cái điểm mới mà rất cần thiết hiện nay. Thứ nhất là cái việc là đơn giá đền bù giải phóng mặt bằng về đất. Trong trường hợp đối với những người dân bị thu hồi đất thì không còn cái tình trạng như hiện nay là nó rẻ mạt mà nó không bằng một cái bát phở của người ta. Ví dụ như tôi nói vườn rừng chỉ có 24.000 m² như hiện nay thì bây giờ được xóa bỏ cái này. Mà cái giá đất sẽ được căn cứ vào cái cơ sở giá thị trường hiện tại trong cái điều kiện đó.
Luật đất đai có hiệu lực sớm nhằm góp phần phát huy nguồn lực từ đất đai, sử dụng tiết kiệm hiệu quả bền vững tài nguyên đất trong giai đoạn mới, đáp ứng mong mỏi và nguyện vọng của nhân dân. Bà Phạm Thị Thu Hằng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Đồng, huyện Yên Bình cho biết.
Sau khi mà người dân tiếp cận với cái thay đổi mới trong luật đất đai thì rất là phấn khởi. Và nếu mà thay đổi như vậy thì nó mang cái tính chất công bằng và mang lại cái quyền lợi cho người dân rất là lớn. Đối với cán bộ và nhân dân xã Việt Thành thì rất là phấn khởi và đồng tình rất cao với cái dự thảo luật đất đai mới.
Đưa luật đất đai sớm đi vào cuộc sống sẽ khơi thông nguồn lực đất đai, kịp thời giải quyết, xử lý dứt điểm các tồn đọng về đất đai trong giai đoạn hiện nay. Qua đó tháo gỡ được những khó khăn trong tiếp cận đất đai phục vụ sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư, đóng góp lớn cho việc hoàn thiện mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, ổn định về xã hội, lợi ích thiết thực cho nhân dân.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Pháp luật với cuộc sống. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Tới đây chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.